cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu Thi Thiên 103. Thi Thiên này hướng về một ngày mới. Đó là hướng về thời kỳ 1.000 năm bình an và cõi đời đời, nơi mà lời tiên tri này được ứng nghiệm một cách trọn vẹn. Trong quá khứ, quốc gia Israel đã mở ra Thi Thiên này. Ngày nay, người Israel tin kính mở ra Thi Thiên này, và cá nhân người tin nhận Chúa Giêsu ngày nay cũng tìm được nguồn năng lực thật sự của sức mạnh và sự sáng. Thi Thiên này cảm tạ nhiều điều, và Thi Thiên này cũng ngợi khen Đấng Christ. Tôi nghĩ rằng nó được hát như một bài thánh ca. Thi Thiên này khởi đầu với một dòng đơn ca và kết thúc với một bản hòa âm ngợi khen phổ thông. Tôi xin chia Thi Thiên này ra làm 4 phần. Thứ nhất, lời khuyên cho hiện tại. Thứ hai, lời tuyên bố về Đức Giê-hô-va. Thứ ba, lời tuyên bố liên quan về con người. Và thứ tư, lời tuyên bố cho tương lai. Thưa các bạn, trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu đến hai phần đầu, từ câu 1 đến câu 8. Tôi xin nhắc lại phân đoạn Kinh Thánh này. Thi Thiên đoạn 103, câu 1 đến câu 8. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi tật bệnh ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. Ngài làm cho miệng ngươi thỏa các vật ngon, tuổi đăng thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoạt. Đức Giê-hô-va thi hành sự công bình và sự ngay thẳng cho mọi người bị hạ hiếp. Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho Israel biết công việc Ngài. Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Giờ đây, mời các bạn cùng tìm hiểu tiếp đến phần thứ 3 của Thi Thiên 103, nói về lời tuyên bố liên quan đến con người. Mời các bạn cùng xem tiếp trong câu 9 đến câu 10. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác chúng tôi. Thưa các bạn, nếu Đức Chúa Trời đối xử với chúng ta theo như tội lỗi của chúng ta, theo những việc xấu của chúng ta đã phạm, thì không một người nào trong chúng ta được cứu rỗi. Và trong Thi Thiên, đoạn 103, câu 11 nói tiếp: Vì hãy các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài đối xử với chúng ta bằng sự nhân từ của Ngài. Các bạn và tôi luôn cần sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Và trong Thi Thiên, đoạn 103, câu 12: Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Khoảng cách của phương Đông với phương Tây là khoảng cách không thể đo lường nổi với một người bình thường. Vì thế Đức Chúa Trời đem tội lỗi chúng ta cách xa, đến nỗi không thể thấy được, không đi đến được. Và Thi Thiên, đoạn 103, câu 13: Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Đức Chúa Trời rất là tốt lành với chúng ta, nhưng rất tiếc chỉ có một số ít người nhận biết điều đó. Cảm ơn Chúa vì ngày nay tôi nhận biết sự thương xót của Ngài. Tôi đã là tội nhân, nhưng Ngài yêu thương và cứu chuộc tôi. Còn các bạn có nhận biết điều đó chưa? Trong Thi Thiên, đoạn 103, câu 14 nói tiếp: Vì Ngài biết chúng tôi nắng lên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Xin con người chúng ta đừng quên rằng chúng ta được ra từ bụi đất. Đó là hình ảnh của con người của chúng ta như thế. Cho nên đừng có ai lên mình. Tôi mong ước rằng các bạn và tôi nhớ đến đấng tạo hóa đã tạo dựng nên chúng ta và hết lòng ca ngợi Ngài. Và tiếp đến trong Thi Thiên 103, câu 15 và 16: Đời loài người như cây cỏ, người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa, kia nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Các bạn thân mến, chúng ta không ở trên đất này lâu dài. Có một người nhắc nhở tôi. Tôi thấy rằng tóc của anh bắt đầu bạc. Tôi trả lời: Vâng, tôi nhận biết điều đó. Đức Chúa Trời cũng nhắc nhở chúng ta, khi một người có tóc bạc, thời gian sống trên đất không còn kéo dài bao lâu nữa. Khi quý vị bắt đầu đau lưng, nhức mỏi, đó là một sự cảnh giác và nhắc nhở của Đức Chúa Trời. Cuộc đời của quý vị không còn kéo dài bao lâu. Chúng ta cần chuẩn bị cho ngày qua đời sẽ đến. Đến phần thứ tư, tức là phần chót của Thi Thiên, đoạn 103, nói về lời công bố cho tương lai. Mời các bạn cùng xem tiếp câu 17 và 18. Song sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài, và sự công bình Ngài dành cho chắc chích của họ, tức là cho người nào giữ giao ước Ngài và nhớ lại các dừng mỗi ngày đặng làm theo. Thật là một điều tốt lành khi nhìn về tương lai và biết rằng Đức Chúa Trời vẫn còn đối với chúng ta bằng sự nhân từ. Quý vị không thể tìm đâu một đấng nào khác ở dưới trời có sự nhân từ tốt đẹp với chúng ta như vậy. Và Thi Thiên 103, câu 19-22: Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các tầng trời, nước Ngài cai trị trên muôn vật. Hỡi các thiên sứ của Đức Giê-hô-va là đấng có sức lực làm theo mạng lệnh Ngài. Hai vâng theo tiếng Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi cả cơ binh của Đức Giê-hô-va là tôi tới Ngài làm theo ý chỉ của Ngài. Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi các công việc Đức Giê-hô-va trong mọi nơi nước Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Thật là vinh hiển biết bao khi mọi vật của Đức Chúa Trời ngợi khen Ngài. Điều này vang động cả trời và đất bằng điệp khúc Hallelujah. Do vậy, trong thời hiện nay, xin chúng ta đừng quên ngợi khen Đức Giê-hô-va. Chúng ta cần có thói quen ngợi khen Ngài luôn luôn. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu trong Thi Thiên, đoạn 104. Thi Thiên 104 là Thi Thiên của thiên nhiên. Nó được gọi là lời ngợi khen Đức Chúa Trời của sự sáng tạo. Mời các bạn cùng xem trong Thi Thiên, đoạn 104, câu 1. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, Chúa thật lớn lạ kỳ, mặc sự sang trọng và oai nghi. Thi thiên này nói về Đức Chúa Trời của sự sáng tạo. Đây là một bài ca, ca ngợi Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Và trong Thi thiên, đoạn 104 câu 2. Chúa bao phủ mình bằng ánh sáng khác nào bằng cái áo, dương cắt từng trời ra như cái trại. Trong ngày đầu tiên của sự sáng tạo, Đức Chúa Trời phán rằng phải có sự sáng thì có sự sáng. Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 3. Trong ngày thứ hai của sự sáng tạo, Đức Chúa Trời vén bầu trời lên, cũng giống như chúng ta vén bức màn. Đó là cách mà Chúa làm cho các tầng trời. Ngài đặt nhiều lớp mây và phủ nước lên, và có lúc Ngài đổ nước mưa xuống. Và trong Thi thiên đoạn 104 câu 3 đến câu 4. Ngài chấp các đoàn tay của phòng cao Ngài trong các nước, dùng mây làm xe Ngài và đi bước trên cánh gió. Ngài dùng gió làm sứ Ngài, ngọn lửa làm tôi tớ Ngài. Trong ngày sáng tạo thứ nhì, Đức Chúa Trời lại phán rằng phải có khoảng không ở giữa nước đặng phân rẽ với nước. Trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 6. Và trong Thi thiên đoạn 104 câu 5 đến câu 6. Ngài sáng lập đất trên các nền nó, đất sẽ không bị rúng động đến đời đời. Chúa lấy vực sâu bao phủ đất như bằng cái áo, nước thì cao hơn các núi. Trong ngày sáng tạo thứ ba, Đức Chúa Trời lại phán rằng, những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi, và phải có chỗ khô cạn bày ra thì có như vậy. Trong Sáng Thế Ký, đoạn 1, câu 9. Chúa đặt nước ở trên, mây bay phía trên có chứa một ít nước, và giờ đây Ngài phân chia đất và nước. Trong Thi thiên, đoạn 104, câu 7 đến câu 8. Chúa hăm dò, nước bèn giật lại, nghe tiếng sấm Chúa, nước lật đật chạy trốn. Núi ló lên, trũng sụp sâu xuống trốn mà Chúa đã định cho nó. Trong ngày sáng tạo thứ tư, Đức Chúa Trời tạo dựng mặt trời và mặt trăng. Đức Chúa Trời lại phán rằng, phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thời tiết, ngày và năm. Sáng Thế Ký đoạn 1, câu 14. Mặt trời và mặt trăng định thì giờ và các mùa trên đất. Chúng ta cùng xem tiếp đến Thi thiên 104, câu 19 đến 23. Ngài đã làm nên mặt trăng để chỉ thời tiết, mặt trời biết giờ lặn. Chúa làm sự tối tăm và đêm bèn đến, khi ấy các thú rừng đi ra. Những sư tử tơ gầm thét về miếng mồi và cầu xin Đức Chúa Trời đồ ăn chúng nó. Mặt trời mọc lên, chúng nó bèn rút về, nằm trong hang chúng nó. Bấy giờ, loài người đi ra đến công việc mình và làm cho đến chiều tối. Thưa các bạn, những người thời kỳ cổ xưa theo mặt trời và mặt trăng để định ngày giờ gieo trồng và gặt hái trên đất. Đức Chúa Trời ban cho mặt trời và mặt trăng để định mùa. Mặt trời và mặt trăng di chuyển theo lịch trình nhất định. Vì thế, xin các bạn đừng nói rằng chúng ta đang sống trong một vũ trụ vô ý nghĩa. Đức Chúa Trời tạo dựng điều gì trong ngày thứ năm? Đó là ngày thú vật xuất hiện. Trong Thi thiên đoạn 104, câu 24 đến 26. Hỡi Đức Giê-hô-va, công việc Ngài nhiều biết bao. Ngài đã làm hết thải cách khôn ngoan, trái đất đầy dãy tài sản Ngài. Còn biển lớn và rộng mọi bề này, ở đó sanh động vô số loài vật nhỏ và lớn. Tại đó, tàu thuyền đi qua lại, cũng có Leviathan mà Chúa đã nắng lên đặng giỡn chơi nơi nó. Trong Sáng Thế Ký đoạn 1 có 20 ghi lại, Đức Chúa Trời phán rằng nước phải sanh các vật sống cho nhiều và các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không không trên trời. Chúng nó trở nên các động vật sống động. Còn con người thì sao? Xin các bạn xem tiếp trong Thi Thiên đoạn 104 câu 30. Chúa sai thần Chúa ra, chúng nó được dựng nên. Chúa làm cho mặt đất ra mới. Khi con người được Đức Chúa Trời dựng nên trên mặt đất, cái nhà đã có sẵn sàng cho con người sinh sống cách tốt đẹp. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã tạo dựng nên con người một cách tốt lành. Và trong Thi Thiên 104 câu 31, nguyện sự vinh hiển Đức Giê-hô-va còn đến mãi mãi, nguyện Đức Giê-hô-va vui vẻ về công việc Ngài. Khi Đức Chúa Trời hoàn tất công việc sáng tạo, Ngài nhìn thấy mọi sự tốt lành. Và trong Thi Thiên đoạn 104 câu 32-33, Ngài nhìn đất, đất bèn rung động, Ngài rờ đến núi, núi bèn lên khói. Hễ tôi sống bao lâu, tôi sẽ hát sướng cho Đức Giê-hô-va bấy lâu. Hễ tôi còn chừng nào, tôi sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời tôi chừng nấy. Con người được dựng trên đất để ngợi khen Đức Chúa Trời. Nơi mà con người đầu tiên ở, đó là vườn địa đàng Ê-đen tốt đẹp. Và trong Thi Thiên đoạn 104 câu 34-35, nguyện sự suy gẫm tôi đẹp lòng Ngài, tôi sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va. Nguyện tội nhân bị diệt mất khỏi đất và những kẻ ác chẳng còn nữa. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hallelujah. Con người đã phạm tội, vì thế Đức Chúa Trời sẽ làm gì? Thưa các bạn, Ngài sẽ cất con người khỏi trái đất, trừ khi các bạn có ý muốn quay về với Đấng Christ. Tôi xin đoan chắc với các bạn một điều, trái đất này không phải là nơi vĩnh viễn cho các bạn ở. Đức Chúa Trời sẽ di chuyển các bạn, Ngài sẽ dời các bạn đến một nơi khác. Ngài có một nơi khác cho các bạn. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu trong Thi Thiên 105 và 106. Đây là hai thi thiên lịch sử nói đến dân Israel. Thi Thiên 105 là bài thánh ca ca ngợi Đức Chúa Trời về lịch sử từ Abraham đến Môi-se. Tôi tin rằng nó được viết bởi David, bởi vì phần đầu của thi thiên này giống như điều được viết ở trong Sử ký thứ nhất đoạn 16 câu 8-22, nói cho chúng ta biết thời gian David mang đền tạm về Jerusalem, và thi thiên này nhắc lại lịch sử của dân Israel. Mời các bạn cùng xem Thi Thiên 105, câu 1-5. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, cầu khẩn danh của Ngài, khá truyền ra giữa các dân những công việc Ngài. Hãy hát cho Ngài những bài ca, khá nói về các công việc lạ lùng của Ngài. Hãy khoe mình về danh thánh Ngài. Nguyện lòng kẻ nào tìm cầu Đức Giê-hô-va được khoái lạc. Hãy cầu Đức Giê-hô-va và quyền phép Ngài. Hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn. Hỡi dòng dõi Abraham là kẻ tôi tớ Ngài. Hỡi con cháu Gia-cốp là kẻ Ngài chọn. Tác giả Thi Thiên đi trở lại lịch sử và khởi đầu với con cháu của Abraham và giao ước Đức Chúa Trời lập với Abraham, Isaac và Gia-cốp. Tiếp theo đó, nói đến việc Joseph đi xuống Ai Cập. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Thi Thiên 105, câu 23-25. Bây giờ, Israel cũng vào Egypto. Jacob ngủ trong xứ Tram. Đức Giê-hô-va làm cho dân sự Ngài thêm nhiều, khiến họ mạnh mẽ hơn kẻ hạ hiếp họ. Đoạn, Ngài đổi lòng người Egypto đặng chúng nó ghét dân sự Ngài, lập mưu hại các tôi tớ Ngài. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời đem dân Israel xuống Ai Cập và làm cho họ trở nên mạnh mẽ. Ngài gìn giữ họ và đem họ ra khỏi xứ đó. Đức Chúa Trời có một chương trình tốt đẹp cho dân sự của Ngài. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Thi Thiên đoạn 105, câu 26-36. Ngài sai Môi-se tôi tớ Ngài và A-rôn mà Ngài đã chọn. Trong xứ Cham, tại giữa Ê-díp-tô, hai người làm các dấu kỳ phép lạ của Ngài. Ngài giáng xuống sự tối tăm và làm ra sự mờ mịt, còn họ không bội nghịch lời của Ngài. Ngài đổi nước chúng nó ra máu và giết cá của chúng nó. Đất của chúng nó xanh ếch nhiều lúc nhúc, cho đến trong phòng cung thất vua cũng có. Ngài phán, bèn có ruồi mòng bay đến và muỗi trong các bờ cõi chúng nó. Thay vì mưa, Ngài giáng mưa đá và lửa ngọn trong cả xứ. Ngài cũng hại vườn nho và cây vả, bẻ gãy cây cối tại bờ cõi chúng nó. Ngài phán, bèn có châu chấu và cào cào bay đến vô số, cắn xả hết thải cây cỏ trong xứ và phá hại bông trái của đất chúng nó. Ngài cũng đánh giết hết thải con đầu lòng trong xứ, tức là cả cường tráng xanh đầu lòng của chúng nó. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời đã làm nhiều phép lạ qua Môi-se và A-rôn. Với 10 tai dạ giáng xuống dân Ai Cập, làm cho họ kinh hãi và cuối cùng họ phải cho dân Israel ra đi. Và trong Thi Thiên đoạn 105 câu 37-38 nói tiếp. Đoạn, Ngài dẫn Israel có cầm bạc và vàng, chẳng một ai yếu mọn trong các chi phái của Ngài. Ai Cập vui vẻ khi dân Israel đi ra vì cơn kinh khủng bởi Israel đã giáng trên chúng nó. Dân Israel đi ra khỏi Ai Cập với sự vui mừng, và sau đó Đức Chúa Trời đem họ vào đất hứa. Tác giả Thi Thiên nhắc lại lịch sử này để ngợi khen Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, khi các bạn nhìn lại những việc đã xảy ra trong đời sống của mình mà không có điều gì để cảm tạ Ngài, thì các bạn đã có điều gì sai trật, thiếu sót. Và chúng ta thấy trong câu sau cùng của Thi Thiên 105, nói đến lời ca ngợi Hallelujah để tôn vinh Đức Chúa Trời. Kế tiếp, trong Thi Thiên 106 là một thi thiên lịch sử nữa nối tiếp với Thi Thiên 105. Thi thiên này nói về việc dân Israel đi xuyên qua đồng vắng. Thi Thiên 106 kết thúc với phân đoạn Lê Vi Ký. Vì đây là một thi thiên dài nên tôi chỉ đọc một phần mà thôi. Mời các bạn cùng xem trong Thi Thiên 106, từ câu 1 đến câu 6. Hallelujah, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ai có thể thực các công việc quyền năng của Đức Giê-hô-va, truyền ra hết sự ngợi khen của Ngài? Phước cho người nào gìn giữ sự đoan chánh và làm theo sự công bình luôn luôn. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại tôi tùy ơn Ngài làm cho dân sự Ngài. Hãy lấy sự cứu rỗi mà đến viếng tôi, hầu cho tôi thấy sự thới thạnh của kẻ được Ngài chọn, hưởng sự vui vẻ của dân sự Ngài và được khoe mình với cơ nghiệp Ngài. Chúng tôi và tổ phụ chúng tôi đã phạm tội. Chúng tôi có phạm sự gian tà và làm cách hung ác. Thưa các bạn, Thi Thiên 106 nói đến sự xưng nhận tội lỗi mà dân Israel đã phạm với Đức Chúa Trời. Khi các bạn nhìn lại các việc xảy ra trong đời sống của mình, các bạn có một số điều cảm tạ Đức Chúa Trời. Nếu như các bạn đã trở về với Đấng Christ, đã được sự cứu rỗi, được sự tha thứ tội lỗi, các bạn cảm ơn Chúa về sự cứu rỗi mà Ngài ban cho. Và trong câu chót của Thi Thiên 106, câu 48 nói là: Đáng ngợi khen Jehovah Đức Chúa Trời của Israel từ trước vô cùng cho đến đời đời mãi mãi. Cả dân sự khá nói: Amen, Hallelujah. Thưa các bạn, Thi Thiên 106 cho chúng ta thấy sự thất bại của dân Israel và sự thành tín của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cần dầm thấm và hòa lòng với Thi Thiên này. Vì biết rằng, dù dân Israel phản nghịch, chống nghịch Đức Chúa Trời, làm những điều buồn lòng Ngài, nhưng dầu vậy, sự thành tín của Ngài không bao giờ cất khỏi. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì tôi và các bạn có một Đức Chúa Trời thành tín. Nhiều khi chúng ta không thành tín, nhưng Ngài vẫn là thành tín. Cho nên chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời và xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta biết giữ lòng trung tín để tiếp tục theo Ngài, thờ phượng Ngài trong suốt cả đời mình. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Nhẹ nhàng thay bước theo chân Giê-xu, ngày đêm bước đi vững an, hằng nói theo dấu chân Ngài chăm chú, đồng bước đi xuống đàng, đi từng bước đi theo Giê-xu tôi bằng xương, đêm ngày bước đi theo gót Giê-xu chọn Giê-xu, bước đi an bình thay, hằng nương sát cánh tay Giê-xu, Ngài đưa đi đến đâu nguyện theo đấy, tuyệt trắng vương ác mưu kẻ thù, đi từng bước đi theo Giê-xu tôi bằng xương, đêm ngày bước đi theo gót Giê-xu chọn đường. Giê-xu bước đi không nhìn quanh, từng giây phút quyết vui bước theo, vượt đồi cao dấu thân này không cánh, từng bước tôi cứ thong thả trèo, đi từng bước đi theo Giê-xu tôi bằng xương, đêm ngày bước đi theo gót Giê-xu chọn đường, quyền gần hơn với Giê-xu Ngài ơi, ngày đêm bước đi vững an, nhìn chăm dấu chân Ngài đi tới, đồng bước đi xuống đàng, đi từng bước đi theo Giê-xu tôi bằng xương, đêm ngày bước đi theo gót Giê-xu chọn đường.